Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai, ngày 22 tháng 5 năm 2017. Người đứng đầu bộ máy tuyên giáo Việt Nam tuần trước nói Đảng Cộng sản không sợ đối thoại. Phát biểu này đã gây nhiều bàn tán trong công chúng Việt Nam. Nhiều người đặt vấn đề rằng bước tiếp theo Đảng sẽ đối thoại với ai và về những vấn đề gì.
Chắc chắn là cái chuyện đối thoại thì họ cũng nhằm vào trí thức phản biện thôi, chứ không phải mọi tầng lớp khác. Bởi vì trí thức là thường đưa ra những ý kiến đóng góp liên quan đến những cái vấn đề rất là quan trọng của đất nước.
Đó là nhận xét của cựu nhà báo Võ Văn Tạo với VOA Việt ngữ. Anton sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Trong khi đó, vụ nổ bom mới nhất ở thủ đô Bangkok của Thái Lan đã làm 24 người bị thương, đúng vào dịp kỷ niệm 3 năm đảo chính quân sự. Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có phần hỏi đáp về du học Mỹ và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe! Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Các quan chức Thái Lan nói rằng một vụ nổ bom ở thủ đô Bangkok đã làm 24 người bị thương. Nhà chức trách Thái nói rằng vụ nổ xảy ra tại một bệnh viện quân đội ở Bangkok vào thứ Hai, nhân dịp kỷ niệm năm thứ ba ngày đảo chính quân sự. Tại hiện trường, người ta tìm thấy các phần còn lại của pin và dây điện. Chưa có ai tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ nổ và cũng không rõ liệu vụ nổ có liên quan tới cuộc đảo chính quân sự năm 2014, lật đổ chính phủ dân cử hay không. Một phát ngôn viên của chính phủ Thái nói xin đừng kết nối vụ nổ này với bất kỳ sự cố nào khác vì chúng có thể hoặc không có liên quan.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự định sẽ họp khẩn vào thứ Ba để giải quyết vụ thử tên lửa đạn đạo mới nhất của Bắc Triều Tiên. Phái đoàn Uruguay tại Liên Hợp Quốc cho biết cuộc họp khẩn này do Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản yêu cầu. Hôm thứ Hai, Bắc Triều Tiên nói họ sẵn sàng chế tạo hàng loạt tên lửa đạn đạo tầm trung để trang bị cho quân đội. Quân đội Nam Triều Tiên cho biết chiều Chủ nhật, Bình Nhưỡng đã bắn thử một tên lửa từ tỉnh Pyongan nằm ở miền nam của Bắc Triều Tiên. Tên lửa bay khoảng 500 km và rơi xuống biển Nhật Bản. Đây là vụ thử tên lửa thứ hai của Bình Nhưỡng trong một tuần và là vụ thử thứ 10 trong năm nay. Một tuyên bố chung của các tư lệnh hỗn hợp ở Seoul nói,
quân đội chúng tôi đang theo dõi sát những hành động khiêu khích mới của quân đội Bắc Triều Tiên và quân đội chúng tôi luôn trong tình trạng sẵn sàng.
Đáp lại các vụ thử tên lửa trước đó của Bắc Triều Tiên, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã phái một hạm đội tác chiến đến vùng biển ngoài khơi bán đảo Triều Tiên để cảnh cáo chế độ Cộng sản tại nước này phải chấm dứt chương trình phát triển vũ khí hạt nhân. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson bác bỏ ý kiến cho rằng áp lực của Hoa Kỳ đối với Bắc Triều Tiên đưa ra là không hiệu quả. Ông Tillerson nói với hãng tin Fox News.
Chúng tôi đang ở giai đoạn đầu áp dụng áp lực kinh tế cũng như áp lực ngoại giao đối với chế độ ở Triều Tiên. Hy vọng họ sẽ nhận được thông điệp rằng con đường tiếp tục chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của họ không phải là con đường để bảo vệ an ninh và thịnh vượng. Việc liên tiếp thử nghiệm tên lửa là điều đáng thất vọng và gây phiền toái. Và chúng tôi yêu cầu họ phải chấm dứt việc thử nghiệm, nhưng cho tới nay, rõ ràng họ vẫn không thay đổi quan điểm. Nhưng tôi nghĩ, việc chúng ta gây áp lực lên họ như vậy chỉ mới bắt đầu.
Ông David Benham, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, nói rằng Mỹ sẽ tiếp tục theo dõi hành động của Bắc Triều Tiên và giữ vững các cam kết của Mỹ đối với sự an ninh của các đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã triệu tập cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia tại Nhà Xanh để thảo luận việc phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã gọi vụ thử nghiệm mới nhất này là sự thách thức đối với thế giới. Bắc Triều Tiên đã tiến hành một loạt các vụ thử tên lửa từ đầu năm ngoái với tốc độ chưa từng có.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m/s hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Thủ tướng của Việt Nam hy vọng sẽ tìm ra lời đáp cho Đông Nam Á về vai trò tương lai của Hoa Kỳ trong việc giúp cho khu vực này chống lại sự bành trướng lãnh hải của Trung Quốc ở vùng biển đang có tranh chấp. Tuần tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự kiến sẽ trở thành nhà lãnh đạo Đông Nam Á đầu tiên đến thăm Tòa Bạch Ốc kể từ khi ông Trump nhậm chức Tổng thống hồi tháng 1. Các tuyên bố về thương mại và hàng hải ở khu vực Biển Đông đang có tranh chấp, có nhiều khả năng sẽ nằm trong nghị trình của Thủ tướng Phúc. Các nước Brunei, Malaysia, Việt Nam và Philippines đều có những tuyên bố chủ quyền chồng lấn nhau ở Biển Đông, trong khi Trung Quốc và Đài Loan tuyên bố giành chủ quyền hầu như toàn bộ vùng biển mà họ gọi là Nam Hải này. Ông Barack Obama, người tiền nhiệm của ông Trump, với chính sách xoay trục sang châu Á đã giúp các quốc gia Đông Nam Á chống lại Bắc Kinh, nhưng cho đến nay vẫn chưa rõ hướng đi của chính quyền Tổng thống Trump về vấn đề này. Ông Murray Hebert, chuyên gia cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, cho biết.
Being the first Southeast Asian leader to visit Washington, the Vietnamese Prime Minister will want to explore U.S. plans.
Là lãnh đạo Đông Nam Á đầu tiên đến thăm Washington, Thủ tướng Việt Nam mong muốn khám phá các kế hoạch và mục tiêu của Hoa Kỳ trong việc tăng cường quan hệ với khu vực Đông Nam Á trên phạm vi rộng lớn hơn. Việt Nam cũng muốn tìm hiểu chính sách và chiến lược của Hoa Kỳ đối với khu vực Biển Đông và các hoạt động của Trung Quốc ở đó, đặc biệt là vào thời điểm Washington đang hướng tới Bắc Kinh nhằm tìm cách kiềm chế các chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên.
Trung Quốc liên tục gây lo lắng cho các nước Đông Nam Á bằng cách đưa các tàu tuần duyên tới các vùng đặc quyền kinh tế 3,5 triệu km2 và xây dựng các đảo nhân tạo và cơ sở hạ tầng cho các hệ thống radar và máy bay chiến đấu. Năm ngoái, ông Obama đã dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam, tăng cường tập trận hải quân chung với Philippines vào năm 2014 và cảnh báo Trung Quốc rằng tàu thuyền của Hoa Kỳ sẽ tự do đi lại trong khu vực mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Tất cả những điều đó đã làm Bắc Kinh tức giận và phẫn nộ trước vai trò của Hoa Kỳ trong vùng biển mà Washington không có tuyên bố chủ quyền nhưng lại khẳng định quyền tự do hàng hải. Trung Quốc sử dụng các chứng cứ lịch sử để tuyên bố giành 95% diện tích Biển Đông, nơi được cho là giàu tài nguyên, thủy hải sản và nhiên liệu hóa thạch. Ông Trump đang cố gắng làm việc với Trung Quốc để ngăn chặn tham vọng vũ khí của Bắc Triều Tiên, quốc gia phụ thuộc vào sự hỗ trợ chính trị của Bắc Kinh. Một số nhà phân tích nói rằng ông Trump có thể đã tạm thời ngưng việc can thiệp của Hoa Kỳ trong vấn đề tranh chấp hàng hải để có thể duy trì mối quan hệ tốt hơn với Trung Quốc, quốc gia mà chính phủ Hoa Kỳ thường xem như là một đối thủ hậu chiến tranh lạnh trên sân khấu chính trị toàn cầu. Ông Frederick Burke, đối tác của công ty luật quốc tế Baker & McKenzie ở thành phố Hồ Chí Minh nói:
"They don't really need to say it, but it's very important that the region is seeing that the US..."
Họ không thực sự cần phải nói, nhưng điều rất quan trọng là khu vực Đông Nam Á đang chứng kiến Mỹ vẫn đang tiếp tục tăng cường quan hệ trong khu vực.
Các chuyên gia tin rằng Việt Nam muốn Mỹ ủng hộ mạnh mẽ hơn để bù đắp cho mối quan hệ thương mại và kinh tế đang ngày càng bất lợi cho Việt Nam do bị ảnh hưởng từ cựu thù Trung Quốc. Để giảm ảnh hưởng của Washington, Trung Quốc tăng cường đối thoại song phương với các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam về việc giải quyết tranh chấp Biển Đông. Đôi khi Bắc Kinh cung cấp cho các nước khác trong khu vực các khoản viện trợ và đầu tư, cũng như khuyến khích du khách Trung Quốc đi du lịch ở Việt Nam. Về những vấn đề khác, Thủ tướng Việt Nam, người nhậm chức vào năm ngoái, dự kiến sẽ nhắc chính phủ Trump về một cam kết của Mỹ trong việc tẩy rửa chất độc da cam. Hoa Kỳ đã phun thuốc khai quang trên diện tích khoảng 18 triệu km2 trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam từ năm 1961 đến năm 1972. Các nhà phân tích tin rằng ông Phúc chắc chắn sẽ bàn với chính quyền của ông Trump về cam kết vào tháng 1 về việc đàm phán một thỏa thuận thương mại tự do song phương có thể thay thế cho Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP của 12 nước, trong đó có Việt Nam và Hoa Kỳ. Việt Nam được cho là quốc gia sẽ hưởng lợi khi trở thành thành viên Hiệp định cắt giảm thuế quan TPP bởi vì kinh tế Việt Nam phụ thuộc lớn vào xuất khẩu. Washington đã rút ra khỏi Hiệp định TPP vào tháng 1 sau một năm ký kết, nhưng ông Trump cho biết chính phủ Hoa Kỳ sẽ xem xét các thỏa thuận riêng với từng quốc gia nếu Hoa Kỳ thấy thỏa thuận này có lợi cho Mỹ. Một nhà lập pháp bang California vừa rút lại dự luật cho phép nhận các đảng viên Đảng Cộng sản vào làm việc trong các cơ quan chính phủ của tiểu bang, đồng thời ngỏ lời xin lỗi các cựu chiến binh Mỹ và cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Dự luật AB 22 do dân biểu Bob Bonta đề xuất loại bỏ một điều khoản của đạo luật đã có từ thời đe dọa đỏ. Theo đó, các cơ quan chính phủ Mỹ được phép sa thải các công chức nào là thành viên của Đảng Cộng sản hoặc cổ súy cho chủ nghĩa Cộng sản. Mục đích của đạo luật này là nhằm ngăn chặn nguy cơ những người cộng sản có thể lật đổ chính quyền tiểu bang hoặc liên bang. Tuần trước, dự luật AB 22 được thông qua trong kỳ họp của Hạ viện tiểu bang với tỷ lệ 41-30 phiếu. Trao đổi với VOA Việt ngữ, Phó Thị trưởng Phát Bùi của thành phố Garden Grove, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Nam California, nói ông cảm thấy yên tâm khi dân biểu Rob Bonta rút lại dự luật AB 22 vì tất cả cộng đồng người Việt đều không muốn dự luật được thông qua để thành luật. Ông nói vì như vậy, những thành viên của Đảng Cộng sản không nhất thiết là Đảng Cộng sản ở Hoa Kỳ mà là ở khắp nơi trên thế giới như Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Trung Quốc đều có thể chính thức vô làm việc trong các cơ quan công quyền của tiểu bang California. Điều đó hết sức tai hại cho những người tị nạn Cộng sản nói riêng và chúng tôi nghĩ nó không có lợi cho Hoa Kỳ. Thời gian qua, dự luật AB 22 đã vấp phải sự chống đối gay gắt của các cựu chiến binh và cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Trong thư vận động phản đối dự luật AB 22, nữ thượng nghị sĩ gốc Việt Janet Nguyễn nói dự luật này là một sự xúc phạm trầm trọng đối với người dân California đã chạy trốn khỏi chế độ Cộng sản, mà trong đó có hơn 500.000 người Mỹ gốc Việt. Dự luật này cũng là một sự phủ nhận công lao của những binh sĩ Hoa Kỳ can đảm, những người đã chiến đấu và hy sinh một cách dũng cảm, chống lại các lực lượng Cộng sản khắp thế giới như họ từng chiến đấu tại Việt Nam. Phó Thị trưởng Phát Bùi của thành phố Garden Grove, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Nam California nhận định dân biểu Rob Bonta đã làm một việc thiếu suy nghĩ chín chắn khi đưa ra dự luật AB 22. Ông nói, đáng lẽ những việc như thế, những người làm luật cần phải liên lạc với những người lãnh đạo hay đại diện trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt để tham khảo ý kiến trước khi đưa dự luật đó ra. Ông Phát Bùi nói cộng đồng người Mỹ gốc Việt cần rút ra hai bài học kinh nghiệm từ sự việc này. Thứ nhất, cần theo dõi các dự luật được đưa ra ở Hạ viện và Thượng viện tại tiểu bang và liên bang Hoa Kỳ. Thứ hai, cần liên lạc chặt chẽ với các dân biểu để nắm bắt các thông tin liên quan tới cộng đồng. Phó Thị trưởng Garden Grove nói vụ này cũng cho thấy sự thiếu nhạy cảm của một số dân biểu tiểu bang đối với những vấn đề quan tâm của cộng đồng người Việt. Ông cho rằng dự luật AB 22 là một khuyến khích sai lầm, không đúng đắn cho Đảng Cộng sản cứ tiếp tục đàn áp người dân trong nước, bởi vì họ thấy mặc dù làm như thế mà một số dân biểu của tiểu bang California vẫn thờ ơ và không hề có lập trường chống đối dứt khoát đối với việc làm của Cộng sản Việt Nam. Hôm thứ Tư, dân biểu Bonta tuyên bố rút lại dự luật AB 22. Trong thông cáo báo chí, dân biểu Bonta cho biết, qua những cuộc nói chuyện với các cựu chiến binh và thành viên trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt, tôi đã được nghe về dự luật AB 22 có thể làm tổn thương và gây ra đau khổ cho những người đáng kính và đáng tự hào như thế nào. Vì vậy, tôi rất ân hận. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi. Người đứng đầu bộ máy tuyên giáo Việt Nam tuần trước nói Đảng Cộng sản không sợ đối thoại. Phát biểu này đã gây nhiều bàn tán trong công chúng Việt Nam. Nhiều người đặt vấn đề rằng bước tiếp theo Đảng sẽ đối thoại với ai và về những gì. Tại một hội nghị hôm 18 tháng 5, ông Võ Văn Thưởng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương nói Đảng sẽ đối thoại với những cá nhân có ý kiến và quan điểm khác với đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng. Ông Thưởng cho biết thêm việc tổ chức đối thoại ra sao đang chờ Ban Bí thư thông qua một văn bản hướng dẫn. Theo ông, cần có quy định rõ ràng để từng cấp, từng ngành, từng cơ sở, từng đơn vị xác định rõ trách nhiệm của mình và phương pháp trong trao đổi đối thoại. Ông nói đang cố gắng để Ban Bí thư thông qua vấn đề này trong thời gian tới. Nhấn mạnh đây là vấn đề rất quan trọng, vị trưởng Ban tuyên giáo khẳng định, chúng ta không sợ đối thoại, không sợ tranh luận bởi vì sự phát triển của mỗi lý luận và của học thuyết cách mạng nào rồi cũng phải dựa trên sự cọ sát và tranh luận. Nhà báo kỳ cựu Võ Văn Tạo ở Nha Trang đánh giá phát biểu của ông Thưởng là một thông điệp tốt và có phần gây bất ngờ đối với nhiều người. Song ông Tạo, người có nhiều bài phản biện chính trị xã hội trên mạng Internet, cũng chỉ ra rằng những lời của ông Thưởng không phải là một sự đột phá mà là bước đi tiếp theo từ một điều trong nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 khóa 12 của Đảng Cộng sản hồi tháng 10 năm ngoái. Sau khi báo chí nhà nước tường thuật về phát ngôn của vị trưởng ban tuyên giáo, nhiều người trong giới hoạt động vì tự do dân chủ ở Việt Nam tỏ ý nghi ngờ. Một số người so sánh với chiêu dụ rắn ra khỏi hang của Trung Quốc thời giữa những năm 1950 để đàn áp. Trí thức, một số khác cho rằng tuyên bố của ông Thưởng là một trò đối phó ngay trước vòng đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ ở Hà Nội. Tuy nhiên, cựu nhà báo Võ Văn Tạo nói những nhận định như thế là sai lầm và ông nhận xét thông điệp của ông Thưởng là tín hiệu tốt đáng mừng. Chia sẻ suy nghĩ của ông Tạo, tiến sĩ Việt Kiều Áo Đặng Hoàng Giang bày tỏ hy vọng phát ngôn của ông Thưởng sẽ mở ra giai đoạn mới, trong đó Đảng Cộng sản thực sự cầu thị, lắng nghe người dân và các chuyên gia, các tổ chức xã hội dân sự, báo chí và kể cả mạng xã hội. Ở Việt Nam hiện nay có nhiều cá nhân, hội nhóm lâu nay lên tiếng chỉ trích phản biện, đôi khi rất gay gắt về nhiều vấn đề, chính sách khác nhau của Đảng và Chính phủ, từ môi trường cho đến tham nhũng, từ giáo dục cho đến chính trị, đối ngoại. Đảng sẽ đối thoại với những ai trước tiên trong cá nhân tổ chức này, cựu nhà báo Võ Văn Tạo nhận định.
Chắc chắn là cái chuyện đối thoại thì họ cũng nằm ở trí thức phản biện thôi, chứ không phải là mọi tầng lớp khác. Bởi vì trí thức là thường đưa ra những cái ý kiến đóng góp liên quan đến những cái vấn đề rất là quan trọng của đất nước, quốc kế dân sinh, thể chế chính trị, dân chủ, tự do, vân vân, những vấn đề chiến lược của đất nước.
Tiến sĩ Giang hiện sống ở Việt Nam và là tác giả của nhiều sách và bài báo phản biện xã hội cũng cho rằng trong số nhiều kênh đối thoại, các trí thức, các chuyên gia chắc chắn là kênh cần thiết hiệu quả, ông Giang nói.
Tôi hy vọng là trí thức sẽ có mặt nhiều hơn trong những cái ban tư vấn, trong những cái hội nghị, trong những cái hội thảo khác nhau, trong đó có sự có mặt của Đảng và chính quyền, bởi vì chính quyền và Đảng ở Việt Nam thì tuy hai là một. Từ trước nay tôi chưa nhìn thấy được cái vai trò của các nhà khoa học, kể cả trong chuyện là đưa ra một cái chiến lược phát triển hay là một cái dự án đầu tư hay là một cái kế hoạch tổng thể nào đấy thì thiếu vắng những cái tiếng nói của nhà khoa học.
Về chủ đề đối thoại, vị tiến sĩ Việt Kiều cho rằng không nên có vùng cấm, kể cả về đề tài đa nguyên, đa đảng cũng không nên đem ra bàn thảo do tình hình Việt Nam từ năm 1930 khi Đảng Cộng sản thành lập đến nay đã khác nhiều. Trong hơn một thập kỷ trở lại đây, nhiều nhà đấu tranh đã kêu gọi Việt Nam bãi bỏ Điều 4 trong Hiến pháp, quy định Đảng Cộng sản là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhà nước và xã hội. Trong khi đó, cựu nhà báo lâu nay cổ suý tự do dân chủ Võ Văn Tạo nhận định những người có cơ hội đối thoại với Đảng cần kiên nhẫn, nhẫn nại, và mục tiêu cao nhất phải là để sau cùng.
Không thể đường đột được đâu, họ không chấp nhận được đâu. Và đất nước thì cũng cần có một cái sự thay đổi một cách êm thấm dần dần qua từng bước. Chứ có những cái xào xáo quá đột ngột thì nó cũng có những cái những sốc cho nền thế xã hội của đất nước nói chung. Ví dụ như quá trình vận động nó có thể là vài ba năm, chứ không thể nào ngày một ngày hai được, không thể một vài tháng được.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Trung Quốc đã thủ tiêu hoặc bỏ tù từ 18 cho đến 20 nguồn tin của CIA từ năm 2010 đến năm 2012, gây gián đoạn hoạt động gián điệp của Mỹ trong một vụ xâm phạm tình báo quy mô lớn, mà nguồn gốc của nó vẫn chưa được xác định, theo tin mà báo The New York Times loan tải hôm thứ Bảy. Các nhà điều tra vẫn chia rẽ quan điểm về việc liệu có điệp viên nào trong cơ quan tình báo trung ương đã phản bội các nguồn tin hay không, hay liệu Trung Quốc đã xâm nhập hệ thống liên lạc bí mật của CIA. Tờ báo dẫn lời các quan chức Mỹ, hiện nhiệm và tiền nhiệm cho biết. Trung Quốc đã thủ tiêu ít nhất 10 người cung cấp thông tin cho CIA từ năm 2010 đến năm 2012, phá vỡ một mạng lưới mất nhiều năm để kiến tạo, tờ báo nói. Một người bị bắn chết trước một tòa nhà chính phủ ở Trung Quốc, ba quan chức nói với tờ Times. Họ nói, việc này được hoạch định để gửi đi một thông điệp tới những người khác về việc cộng tác với Washington. Vụ xâm phạm được coi là đặc biệt nguy hại với một số nguồn tin bị mất sánh ngang với số người ở Liên bang Xô Viết và Nga thiệt mạng sau khi thông tin được chuyển đến Moscow bởi hai gián điệp Audrey Ames và Robert Hansen, tờ báo viết. Ames là điệp viên hoạt động trong những năm 1980 và Hansen trong những năm 1979 và 2001. CIA từ chối bình luận khi được hỏi về bài báo của tờ Times hôm thứ Bảy. Những hoạt động của Trung Quốc bắt đầu lộ ra vào năm 2010 khi cơ quan gián điệp của Mỹ nhận được thông tin chất lượng cao về chính phủ Trung Quốc từ những nguồn nằm sâu bên trong bộ máy quan liêu, bao gồm những người bất mãn về tình trạng tham nhũng của chính phủ Bắc Kinh, bốn cựu quan chức nói với tờ Times. Đến cuối năm đó, thông tin bắt đầu cạn dần và các nguồn tin bắt đầu biến mất vào đầu năm 2011, bài báo viết. Khi thêm nhiều nguồn tin bị thủ tiêu, FBI và CIA bắt đầu một cuộc điều tra chung nhắm vào vụ xâm phạm, kiểm tra tất cả những điệp vụ được vận hành ở Bắc Kinh và mỗi một nhân viên của Đại sứ quán Mỹ ở đó. Cuộc điều tra cuối cùng tập trung vào một cựu điệp viên CIA làm trong bộ phận giám sát Trung Quốc, tờ báo nói, nhưng không có đủ bằng chứng để bắt giữ ông ta. Một số nhà điều tra tin rằng Trung Quốc đã xâm nhập hệ thống liên lạc bí mật của CIA. Tuy nhiên, những người khác nghĩ rằng vụ xâm phạm này là kết quả của công tác gián điệp bất cẩn, trong đó có việc đi cùng những tuyến đường tới cùng những địa điểm gặp gỡ hoặc gặp gỡ các nguồn tin tại những nhà hàng, nơi Trung Quốc đã cài thiết bị nghe lén, tờ báo cho biết. Tới năm 2013, tình báo Mỹ kết luận khả năng của Trung Quốc xác định những điệp viên của họ đã bị hạn chế, tờ báo cho biết, và CIA vẫn đang cố gắng xây dựng lại mạng lưới gián điệp của mình ở đó.
Một tổ chức theo dõi tình hình thất tán cho biết 31,1 triệu người đã bị thất tán vào năm 2016 trong phạm vi quốc gia của họ do xung đột, bạo lực và thiên tai. Hôm thứ Hai, Trung tâm theo dõi tình trạng thất tán nội địa thuộc Hội đồng Người tị nạn của Na Uy đã đưa ra một phúc trình với thống kê gây sửng sốt như trên. Ông Jan Ekland, Tổng thư ký Hội đồng Người tị nạn Na Uy nói rằng vào năm 2016, cứ một giây thì có một người bị buộc phải ra khỏi nhà. Những người thất tán nội địa hiện nay đã vượt gấp đôi số người tị nạn. Tình trạng này ngày càng khẩn cấp và nên được đưa lại vào trong chương trình nghị sự toàn cầu. Những người tị nạn thì xin tị nạn ở các nước khác, tìm kiếm cơ chế tị nạn hợp pháp để có thể cho phép họ hưởng một số quyền lợi và sự bảo vệ quốc tế. Trong khi đó, người thất tán nội địa hay còn được gọi là IDP không có tư cách hợp pháp vì các IDP vẫn thuộc thẩm quyền của chính phủ của họ và không được xin phép thêm các quyền lợi nào khác. Trung tâm theo dõi tình trạng thất tán nội địa cho biết các cuộc xung đột vào năm ngoái đã gây ra 6,9 triệu người thất tán nội bộ, trong đó có 2,6 triệu người đang bị thất tán ở vùng Hạ Sahara thuộc châu Phi. Thiên tai chủ yếu là thời tiết nguy hiểm như lũ lụt, bão, cháy rừng và điều kiện mùa đông khắc nghiệt là nguyên nhân buộc 24 triệu người phải di dời. Giám đốc của Trung tâm theo dõi tình trạng thất tán nội địa cho biết, mặc dù việc thất tán nội bộ là điểm xuất phát của nhiều chuyến đi tiếp theo, trước nay bị lu mờ do toàn cầu tập trung chú ý vào người tị nạn và người di cư, chúng ta cần thừa nhận rằng nếu không có sự hỗ trợ và bảo vệ đúng mức, thì một người thất tán nội địa hôm nay có thể trở thành một người tị nạn, người xin quy chế tị nạn hoặc người di cư quốc tế vào ngày mai. Tuy nhiên, Phúc Trình cho biết, vào năm ngoái, nhiều viện trợ được cấp cho việc tái định cư người tị nạn hơn là cấp cho các quốc gia mà có khủng hoảng khởi xuất. Ông Billack nói, trong phạm vi mà phúc trình toàn cầu về thất tán nội địa phản ánh, trọng tâm là sự thờ ơ quốc tế, thiếu trách nhiệm giải trình và sự thất bại trong việc bảo vệ người dân của các quốc gia. Và sau đây là bài tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Mặc dù đã giải thể từ những năm 1986, khi nền kinh tế tập trung bao cấp được thay đổi thành kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nhưng hầu hết các hợp tác xã nông nghiệp tại Việt Nam vẫn còn tồn tại theo cách của nó. Bởi tất cả các cổ phần của nông dân góp vào hợp tác xã không được trả lại cho dân, nên các hợp tác xã vẫn phải hoạt động dưới dạng làm đại lý cho điện lực, thủy lợi và các công ty giống cây trồng. Nghịch lý nằm ở chỗ, các hợp tác xã cung cấp mọi thứ dịch vụ nông nghiệp cho người nông dân để lấy lại, nhưng lại không thể giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm, cũng không giải thể được vì họ không thể hoàn trả cổ phần cho nông dân như đã hứa khi thành lập. Ông Trương Văn Khanh, nông dân Đại Lộc, Quảng Nam chia sẻ cùng VOA.
Đất này là được ở đây là chỉ có mỗi một nhân khảo là chỉ có hơi ra mở được mấy vuông à. Còn anh mà muốn lùm mà có sức anh lùm là có thể anh như ở đây là đất này nó có tôi thuê đây. Tôi thuê đất đây là một xô là hơi triệu đồng. Hơi triệu trên một xô. Mà nếu như mà lùm cái cây mà như cái cây mà không có kinh tế tức là lỗ. Vì đầu tư chi phí nhiều lắm. Điện là mình phải trả tiền. Điện ở đây là trả theo cái gió là cái gió ở đây là cái gió theo cái gió của mình là của hợp tác xã. Chứ không phải là qua gió cái điện lực. Cái đây mỗi một chữ một chữ điện ở đây là bọn tôi trả tới bốn gần 4.000 đồng tới 4.000 đồng rồi đây một chữ á, mà túi một lần túi là phải không, túi một như tôi hơi rồi tôi túi một lần túi là hết mười mấy tiếng.
Bà Nguyễn Thị Vố, nông dân Đại Lộc, Quảng Nam chia sẻ với VOA.
Thu nhập cô hơn cái bón mà đang theo đầu sồ, ví dụ mình lùm đầu sồ mình bón có hơi triệu, nhưng mình ra đường mình bón có thể 3 triệu 4 triệu đấy đó. Thì thu nhập một món ở ngoài đường đó thì cho tư nhân họ dùng đó thì hắn cô hơn. Còn có một món cho bọn buôn thì thấp bẹt.
Khác với những năm trước, vụ đông xuân năm 2016 và 2017 bị liên tiếp 3 trận lụt lớn do thủy điện xả đập. Người nông dân phải tốn 3 lần gieo giống mới có được mùa vụ. Mọi thứ đều đội lên gấp 3 lần so với những vụ khác. Giá điện cũng liên tục tăng, khiến cho việc tưới tiêu mùa nắng hạn hết sức tốn kém. Nhưng nông sản năm nay rất giá ê chề. Không có bất kỳ hợp tác xã hay tổ chức nhà nước nào đứng ra giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm. Cuối cùng, mang nông sản ra đường ngồi bán như là một giải pháp nhằm cứu kinh tế gia đình và hạn chế việc bị tư thương ép giá. Bà Hồng, nông dân trồng bắp bên bãi biển Vu Gia, Đại Lộc, Quảng Nam, người mang bắp ra bán ven đường, chia sẻ với VOA.
Vừa rồi là một sổ bắp lẫn hang trỏ có rỉ bọt một sổ rồi thấy tệ quá đây, nhiều người họ cũng để khô. Còn bà hôm cùng rải hôm nữa là có 500 ngàn một sổ. Còn rải quá thầu nhiều người thì để khô, còn nhiều người thì thầu kệ chạc lên đường đi bón một kiếm tiền chút ít nữa đó.
Ông Trương Văn Khanh, nông dân Đại Lộc, Quảng Nam chia sẻ cùng VOA.
Là tất cả nông dân đều bón qua ta thường lưới hết rồi. Chứ ở đây là không có cái hợp tác xã thu mua nữa hết. Tất cả là qua thường lưới hết rồi. Ví dụ như lồm ở đây, lồm lơ ghim, ủ qua, là dư háo, tất cả đều qua thường lưới hết. Vì ở đây không có một cái tổ chức hợp tác xã mà đứng ra để mua cho nông dân hết. Như đầu ớt ở đây nè, ớt năm ngúa là mua đó là tới mười mấy, mười bả, mười tốn ngàn ký. Nhưng năm nay có bả có tốn ngàn. Do tối đo của cái ớt này nè, ớt tươi năm nay là có tốn ngàn là tối đo rồi. Bón qua trung gian hết. Chứ không có bón trực tiếp ở được ở đây nữa. Thì cứ khao mà người nông dân lồm ra là rất đặc cực, nhưng mà bó là rất rẻ. Rẻ lắm.
Bà Nguyễn Thị Vố, nông dân Đại Lộc, Quảng Nam chia sẻ với VOA.
Mình bón mùa là tiếng họa thấp gió, coi như là không trả cho nên họ phải bón ra ngoài đường đó. Ra ngoài đường họ bón thì họ dắt gió cô hơn. Chào bón cho người ăn đó, cô hơn. Chứ còn như con bung thì thị trường ráng thì không mua rứa thôi. Thấp thì không mua thấp, cô thì mua cô. Cho nên những không trả cho nên họ phải đem ra đường bố.
Đất canh tác nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp bởi tiến trình công nghiệp hóa và đô thị hóa. Bên cạnh đó, yếu tố nông sản và nông dược Trung Quốc tấn công Việt Nam cũng làm tổn hại đến nông nghiệp Việt Nam không nhỏ. Câu hỏi mà chúng tôi đặt ra là tại sao cho đến thời điểm hiện nay, các hợp tác xã nông nghiệp vẫn còn tồn tại với tư cách trung gian mà chưa được giải thể rốt ráo. Bởi khi các hợp tác xã thực sự giải thể, cổ phần của người nông dân mới được hoàn trả sòng phẳng. Và người nông dân mới thực sự được sản xuất theo đúng quy luật thị trường. Hiện tại, nông dân vẫn chưa thực sự thoát khỏi mô hình hợp tác xã nông nghiệp. Và đây là trở ngại lớn nhất trong sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam.
là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là phần hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ hàng tuần mỗi buổi tối thứ hai từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ rưỡi tới 12 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ. Chương trình với sự cộng tác giúp đỡ của giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn. Ông là hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ ở ngay thủ đô Washington DC. Cảm ơn giáo sư trở lại với chương trình.
Xin chào cô Trà My.
Dạ vâng, chương trình nhằm mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin cập nhật về du học Mỹ, học bổng cũng như giải đáp trực tiếp những câu hỏi lúc này các bạn có trên Facebook ở địa chỉ VOA tiếng Việt, đó là trang Facebook của đài VOA. Chúng tôi sẽ nhận câu hỏi và trả lời trực tiếp. Trước khi bắt đầu vào chương trình ngày hôm nay, thưa giáo sư, Trà My xin trả nợ. Tuần trước mình còn một số câu hỏi mà mình chưa có đủ giờ giải đáp hết, thưa giáo sư. Nói về những cái thắc mắc khi mà cần tránh những cái gì khi mà tới Mỹ học tập, rồi các cái khóa học nên lấy như thế nào, rồi sinh hoạt học tập như thế nào, thì mình xin tạm gác lại một đôi phút và để trả lời những cái câu hỏi, ưu tiên cho những câu hỏi này trước. Dạ, thưa giáo sư, cho hỏi thêm là nếu như anh của vị thính giả này, anh con học ngành thạc sĩ cơ khí ở Mỹ, các trường có thể giới thiệu mình có thể vừa học vừa làm thêm ở các nhà máy mà trường giới thiệu không, thưa giáo sư?
Trước tiên là bạn phải nộp đơn để qua học bên này. Nếu mà học thạc sĩ xong thì có thể là học chương trình tiến sĩ, và tùy theo cái chương trình bạn được nhận vào một đại học ở bên này thì có những chương trình giáo sư có những chương trình nghiên cứu với là những cái hãng ở ngoài và những cơ quan của chính phủ. Thì sinh viên thường nhờ cái sự giới thiệu của giáo sư thì có thể làm việc được trong cái thời gian đó.
Dạ, tức là vừa học vừa làm
có
cơ hội. Ở ngành thạc sĩ.
Và trong cái có nghĩa là trong chương trình practical training của trường hay là qua internship program, nếu mà undergraduate program đó là chương trình cử nhân đó. Nếu mà học chương trình cử nhân thì có cái chương trình internship để các giáo sư các giáo sư có thể giới thiệu các em ra ngoài đi làm. Và chương trình master đó, chương trình
thạc sĩ
đó thì thường thường qua những cái vấn đề nghiên cứu. Qua chương trình nghiên cứu thì các sinh viên có thể đi ra ngoài làm những cái cơ quan giống như ở Hoa Thịnh Đốn thì có những cái trung tâm như NASA hay là những của US Army. Thì các em có thể đi ra ngoài làm được.
Vâng, như vậy là trong lúc mà mình là làm cái chương trình thạc sĩ của mình thì mình có thể được các giáo sư hướng dẫn giới thiệu cho cơ hội thực tập, gọi là thực tiễn. Dạ, thưa giáo sư, nhưng mà như vậy đó thì cái chương trình thực tập trong lúc học tập đó thì nó chiếm bao nhiêu thời gian?
Thì tùy theo cái nhu cầu. Có thể là khi mà đi làm nghiên cứu với một giáo sư thì họ tùy theo cái nhu cầu, mà nếu các sinh viên muốn đi làm ở ngoài, làm có nghĩa là không phải làm để lấy tiền nhưng mà làm để cho cái chương trình nghiên cứu. Và thường thường những sinh viên đó là được các giáo sư đã nhận vào những chương trình nghiên cứu rồi, có nghĩa là làm về research assistant đó, gọi là làm phụ tá nghiên cứu cho giáo sư. Thì làm trong cái trường hợp này đó, thì nếu mà trong cái chương trình mà research assistant đó thì các sinh viên có thể đi ra ngoài đi làm nghiên cứu thêm vào những cái hãng hay là những cái cơ quan của chính phủ ở bên này.
Dạ. Như vậy theo cái diện mà vừa học vừa nghiên cứu là không có lương, làm không lương.
Vâng.
Còn thí dụ như mà mình muốn vừa học mà vừa làm thêm có lương thì có trường hợp đó không ạ?
Thì có những cái chương trình gọi là các giáo sư họ giới thiệu qua. Thường thường mà các sinh viên qua đây học chương trình tiến sĩ thì không được đi ra ngoài làm, chỉ làm trong trường mà thôi. Muốn làm thì qua những cái chương trình gọi là nghiên cứu, gọi là research assistant. Thì các giáo sư họ trả tiền cho các sinh viên họ làm, có thể đến đôi lúc cái lương đến khoảng 20-30 ngàn đô la một năm. Và nhờ như vậy thì có cái cơ hội đi ra ngoài làm nghiên cứu ở ngoài.
Dạ vâng. Là có hai trường hợp, một là có lương, hai là không lương.
Nhưng mà trên nguyên tắc là sinh viên qua đây ở Mỹ không có quyền ra ngoài đi làm. chỉ có những trường hợp mà được giáo sư giới thiệu đi làm những cái cơ quan ở đây, và thường thường thì lương thì đã trả trong trường qua những chương trình nghiên cứu cộng tác với những cơ quan của Mỹ, giống như là National Science Foundation hay là US Army hay là NASA, thì các giáo sư đã có những cái chương trình nghiên cứu rồi và có những tiền lương đó dành cho sinh viên.
Dạ vâng, tất cả những công việc mà sinh viên làm trong lúc học tập ở Mỹ này đều là trong trường.
Trong trường.
Dạ vâng. Vâng. Còn nếu như ngoài trường là phải có sự giới thiệu của giáo sư hướng
vâng,
dẫn.
Vâng, hay qua những chương trình giống như là optical training, vâng. Optional training, hay là qua những cái chương trình gọi là internship, vâng. Nếu mà học chương trình đại học.
Dạ vâng. Vâng, chứ còn không có được đi làm thêm
không.
Ở ngoài.
Vâng. Vâng, trên nguyên tắc là cái visa F1 không có cho phép mình ra ngoài đi làm.
Vâng. Dạ vâng, đó là bất hợp pháp. Vâng. Dạ, thưa câu hỏi của bạn Thiên Mai, Đại học Fulbright của Tổng thống Obama còn ở Việt Nam không, thưa giáo sư?
Theo tôi biết là cái Đại học Fulbright đã được thành lập vào không có lâu lắm, cũng cách đây cũng một năm mà thôi.
Dạ.
Và chương trình đại học này không có cái liên hệ gì đến cái Fulbright program của nước Mỹ hết.
Dạ.
Chỉ có dùng cái tên là Fulbright mà thôi. Và hiện tại thì tôi biết là họ còn đang tiến hành cái đại học này ở Việt Nam.
Dạ vâng, thưa giáo sư. Cho tôi hỏi là hiện nay bài thi chuẩn, bài thi để chuẩn hóa đại học ACT hay SAT phổ biến hơn?
Thì theo tôi biết ACT và SAT cũng giống nhau thôi.
Vâng.
Nhưng mà theo tôi biết thì cái SAT nó thông dụng hơn.
Thông dụng hơn.
Vâng. Dạ.
Như vậy thì thi cái SAT đó thì là mình nộp bất cứ trường nào người ta cũng biết cái khả năng của mình như thế nào.
Và ACT cũng được, nhưng mà SAT thì nó thông dụng hơn.
Vâng. Vâng, câu hỏi tiếp theo là bạn này đã có bằng đại học ở Việt Nam, muốn học đại học lại ở Mỹ có được không thưa giáo sư?
Được. Nếu các bạn đã có bằng đại học ở Việt Nam thì qua đây có chương trình thạc sĩ hay chương trình tiến sĩ.
Dạ, bạn học đại học ở Việt Nam là bằng kinh tế và muốn học ngành kỹ thuật ở Mỹ. Thì khi mà chuyển ngành như vậy đó thì trở lại học đại học hay là học lên tiếp thạc sĩ?
Không, các bạn phải học lại. Nếu mà học trong những chương trình kỹ sư mà dính líu đến vấn đề kỹ thuật rất là nhiều, giống như là chương trình cơ khí, chương trình điện, thì các bạn phải có cái căn bản cử nhân vào những chương trình đó. Mà nếu các bạn học qua những chương trình về xây dựng, nó gọi là engineering management, hay là những chương trình mà không có cần những cái lớp mà cần thiết cho cái ngành kỹ thuật, tùy theo cái ngành nào mà các bạn muốn học. Nếu mà học những cái ngành chính của kỹ sư là ngành điện hay là ngành cơ khí hay ngành xây dựng thì các bạn phải có cái cử nhân về cái ngành đó. Thì các bạn qua đây có thể các bạn học lại hay là học bù lại, tùy theo. Cái câu hỏi này rất là khó khăn, tại vì phải biết rằng là các bạn học theo ngành thương mại ở Việt Nam và có lấy những cái lớp về kỹ thuật hay không. Mà nếu không lấy thì không có cái căn bản để học những cái lớp học trong chương trình thạc sĩ. Tốt hơn hết là các bạn nên học lại qua cái chương trình
cử nhân.
Thì có cái căn bản để học thạc sĩ nó vững chắc hơn.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, câu hỏi kế tiếp của bạn Lý Hùng, bạn học cao đẳng y muốn sang Mỹ học lên cử nhân thì cần những điều kiện hay thủ tục gì thưa giáo sư?
Chương trình y chúng ta đã đi qua cái vấn đề này cách đây một vài show ở trước.
Vâng.
Thì chương trình y ở Mỹ là các bạn phải học gọi là chương trình chuẩn bị cho chương trình y khoa, có nghĩa là pre-med. Và các bạn có thể học những ngành giống như là biology, là về
sinh học.
Sinh học.
Vâng.
Thì nếu các bạn nếu mà học ngành y về cao đẳng thì tôi nghĩ rằng là các bạn còn đang học chương trình để mà chuẩn bị cho vào trường đại học ở Mỹ. Thì tôi nghĩ rằng là tùy theo cái chương trình các bạn còn đang học ở Việt Nam, chương trình cao đẳng nó được công nhận hay được cao như thế nào và được giá trị như thế nào, thì các bạn có thể nạp đơn thẳng đi học những trường y khoa ở bên này. Mà nếu mà những cái chương trình của bạn mà không có được công nhận ở Mỹ và không có cái điểm quan trọng nhất là bạn muốn vào trường y khoa ở Mỹ, các bạn phải đậu cái MCAT là giống như SAT và LSAT giống như của cái ngành luật, thì cái điểm MCAT phải đủ cao để mà được vào cái trường đó.
Dạ vâng. Như vậy thì muốn tìm hiểu thì các bạn nên kiếm một cái trường y mà các bạn định đi theo học.
Vâng.
Và coi cái điều kiện của họ như
vâng.
thế nào.
Vâng.
Những cái gì mà mình đã tích lũy ở Việt Nam được transfer, được chuyển qua hay không.
Vâng.
Còn nếu không được chuyển qua thì phải
Điều quan trọng nhất là bất cứ trường nào các bạn học ở Việt Nam, cái điểm quan trọng nhất là các bạn phải thi MCAT, MCAT với cái điểm cao đủ để mình được nhận vào trường đại học.
Vâng.
Và trường đại học ở Mỹ thì tùy theo loại trường, nhiều trường thì tùy theo cái điểm.
Yeah.
Nhiều, bởi thế tôi không có rõ ràng lắm. Nếu mà các bạn muốn, các bạn nên liên lạc thẳng với những cái trường đại học mà có ngành y khoa bên này.
Lần trước giáo sư có nói là có được MCAT rồi phải học 4 năm.
Vâng.
Cơ bản. Dạ.
Tối
sau,
thiểu.
Dạ, sau 4 năm mới vô cái ngành chuyên môn của cái y.
Không, không. MCAT là sau khi 4 năm rồi thi MCAT. Có nghĩa là các bạn muốn học ngành y khoa thì phải học một ngành dự bị về y khoa.
Yeah.
Có nghĩa là pre-med. Thì bên này là có thể học về những cái ngành biology, chemistry hay là biomedical engineering. Uh-huh. Thì các bạn học những cái ngành đó xong rồi đó.
Thì
các
MCAT.
Bạn thi MCAT.
Yeah.
Và thi MCAT mà cao đủ á, thì các bạn được nhận vào trường y khoa và học thêm 4 năm nữa thì mới ra.
Dạ vâng.
Vâng.
Cảm ơn giáo sư rất nhiều. Dạ, câu hỏi của bạn Nguyễn Thành Tính. Con tôi đang học 2 năm tiến sĩ tại Đại học ở Cộng hòa Séc. Sau khi tốt nghiệp, con tôi muốn học ở Mỹ. Có được học bổng toàn phần không giáo sư?
Cái vấn đề, có 2 vấn đề. Cái thứ nhất là học ở Czech thì qua đây tùy theo cái trường đại học các bạn ở đó học như thế nào thì có được nhận vào hay không. Cái thứ nhì là tùy theo, nếu mà các bạn được một giáo sư mà có chương trình nghiên cứu, thường thường học tiến sĩ là học về nghiên cứu rất là nhiều.
Vâng.
Mà cái đề tài nghiên cứu của bạn nó hợp với cái đề tài nghiên cứu của giáo sư ở một đại học nào đó thì người ta sẽ cho các bạn học bổng hoàn toàn. Thường thường là ở Mỹ là chương trình tiến sĩ là phải được học bổng hoàn toàn.
À.
Có nghĩa là không có tất cả các đại học họ có những chương trình để mà thu hút những sinh viên trên thế giới tới trường đại học. Và khi tới thì thường thường là học là có lương và được đi miễn phí hoàn toàn.
Đó là cấp tiến sĩ.
Cấp tiến sĩ.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, câu hỏi của bạn Thanh Toàn, làm sao để có thể tham gia được các chương trình trao đổi văn hóa?
Chương trình trao đổi văn hóa tùy theo những cái trường đại học bên này. Có những chương trình trao đổi văn hóa có nghĩa rằng là các bạn trả tiền học ở Việt Nam và có thể đi qua học bên này.
Yeah.
Và cái đó là cái điều kiện quan trọng nhất là có sự cộng tác giữa hai đại học. Nếu hai đại học có cái cộng tác với nhau cho vấn đề trao đổi văn hóa thì các bạn không phải lo nhiều. Những cái giấy tờ về chi tiết thì các trường đại học họ lo hết. Có nghĩa là bạn hiện tại học một trường đại học nào ở Việt Nam mà muốn đi trao đổi văn hóa một trường đại học ở Mỹ thì trước tiên hai đại học đó phải có sự cộng tác với nhau.
Dạ, vâng.
Thì các bạn chỉ trả tiền học ở Việt Nam và đi học ở Mỹ. Và cái điểm chính đó là các bạn không có thể lấy bằng qua chương trình trao đổi văn hóa. Nó gọi là Student Exchange Program.
Dạ.
Có nghĩa là các bạn có thể đi qua học một thời gian và lấy điểm về đưa về lại Việt Nam. Các bạn không có thể lấy bằng được qua chương trình trao đổi văn hóa.
Dạ. Trao đổi văn hóa đó là chỉ trong thời gian ngắn hạn thôi.
Ngắn hạn từ 6 tháng cho đến 1 năm.
Vâng.
Thường thường là 6 tháng.
Vâng.
Thì nếu mà có hai đại học ở Việt Nam và Mỹ đã ký giao kèo với nhau, thì sinh viên có thể exchange. Có nghĩa là sinh viên Mỹ có thể về Việt Nam học 6 tháng và trả tiền ở Mỹ. Và sinh viên Việt Nam có thể đi du học ở Mỹ 6 tháng và trả tiền ở Việt Nam. Bởi thế cái chi phí về vấn đề có như tuition đó gọi là để mà
lệ phí học phí
đó thì các bạn khỏi phải lo.
Yeah.
Đó, cái vấn đề ăn ở thì các bạn phải lo.
Dạ vâng. Cái chương trình trao đổi văn hóa này đó thì mình cũng đã có bàn kỹ ở một tuần trước.
Vâng.
Trước cái tuần trước nữa, thành ra nếu mà các bạn còn thắc mắc đó, xin mời vào trang web của Đài VOA ở địa chỉ voatiengviet.com. Nếu mà không vào được cái trang web chính thức này thì các bạn có thể lên Facebook của Đài VOA ở địa chỉ VOA Tiếng Việt và các bạn kiếm lại những cái video chương trình cũ. Chúng tôi đã có một chương trình nói về trao đổi văn hóa rất là kỹ, có rất nhiều thông tin. Và nếu như các bạn vẫn còn thắc mắc nữa thì xin tiếp tục cứ gửi câu hỏi và giáo sư George Cường Nguyễn rất vui lòng, sẵn lòng trả lời các bạn những câu hỏi thắc mắc tiếp theo. Vâng, câu hỏi kế tiếp là nếu như ở Mỹ không có đi học thì có được đi làm không?
Nếu ở Mỹ không đi học, có nghĩa là xin đi du học. mà không đi học. Thì các bạn, cái vấn đề visa là người ta cho qua, các bạn qua đây qua cái F1 visa để đi học. Mà nếu các bạn không đi học là các bạn vi phạm cái điều kiện của visa, thì các bạn là được bị là bất hợp lệ. Bởi thế rất là không, chưa không có nói vấn đề đi làm, nhưng mà không đi học không thôi đã là bất hợp lệ rồi.
Như vậy nếu trong trường hợp mà mình xin qua đây được cái visa đó rồi mà mình không đi học, có ai phát hiện hay không, rồi mình có thể bị đuổi về hay không? Hay
đương nhiên cái chương trình immigration thì nó tùy theo cái những tiểu bang, tùy theo cái vấn đề federal. Thì nếu các bạn chẳng hạn khi các bạn đi ra nước ngoài và các bạn trở về mà cái visa nó hết hạn thì các bạn không được vào, thì cái đó là hay là ở lại Mỹ luôn. Nhưng mà trong thời gian đó thì những cái gì giống như những dân ở đây, có nghĩa là những bất hợp lệ, thì cái đó là rất là quan trọng. Cái đó là các bạn, tôi khuyên rằng là các bạn không nên làm như vậy. Nó rất là nguy hiểm và nó có thể liên hệ đến những cái đời sống tương lai của các bạn.
Trong lúc mà mình đang cầm cái F1 visa mà mình không có vô học một cái trường nào hết, thì có thể là rất
là bất hợp pháp
rắc rối với lại sở di trú của Mỹ. Và càng dĩ nhiên là không thể đi làm được.
Và trong tương lai nếu mà xin lại thì người ta sẽ coi lại cái lỗi kỳ trước, là cái vấn đề cho visa lần thứ nhì rất khó khăn hơn.
Dù muốn dù không các bạn cũng phải theo học những cái khóa học. Dù không thích trường này có thể kiếm trường khác.
Tại vì cái mục đích của visa F1 là qua đây để đi du học, không phải đi làm.
Và sở di trú có thể tìm phát hiện
bất cứ lúc nào.
Cái đó là hên xui may rủi. Thì giáo sư, câu hỏi kế tiếp, 16 tuổi thì có nên qua Mỹ học trung học hay là cao đẳng cộng đồng, thưa giáo sư?
Theo chúng tôi biết thì có nhiều chương trình của cao học cộng đồng, người ta có thể cho những học sinh mà không cần phải xong bằng trung học. Thì tùy theo, các bạn có thể đi học một vài lớp ở một trường cao đẳng ở đây, hay là các bạn tốt hơn là nên qua để vào những chương trình trung học. Thì chương trình trung học thì nó có cái lợi là trong thời gian xong thì các bạn có cái cơ hội được cái bằng trung học. Mà nếu mà đi vào chỉ lấy vài lớp của đại học cao đẳng thì cái vấn đề cái chứng chỉ nó có, nhưng mà nó không có lợi cho mình như thế nào. Vậy thế lời khuyên của tôi, nếu mà các bạn chỉ còn 16 tuổi mà thôi mà muốn đi du học ở Mỹ, thì tôi nghĩ rằng là đi qua chương trình trung học nó lợi hơn. Tại vì có thể là có được cái bằng IB, có nghĩa International Baccalaureate.
Trong lúc mình trả lời những câu hỏi cũ của tuần trước thì Trà My tiếp tục nhận được những câu hỏi mới của tuần này. Cho nên hơi phân tâm trong lúc giáo sư trả lời, có thể là nếu mà nghe không rõ hay không kỹ thì xin giáo sư miễn chấp. Thưa giáo sư, là cái câu hỏi tuần này đó mình định nói là những điều cần tránh, nhưng mà trước khi nói những điều cần tránh thì chắc là phải dành một vài phút để trả lời cho những bạn đang chờ đợi nãy giờ rất lâu. Cho em hỏi, đối với khối ngành kỹ thuật như ngành cơ điện tử thì ở trường đại học của Mỹ có nhiều học bổng thạc sĩ nào ưu tiên cho nữ không? Cơ điện tử có thạc sĩ cho học bổng cho nữ ở cấp thạc sĩ.
Trước tiên là phải nói tổng quát là chương trình thạc sĩ ở Mỹ có tùy theo trường, có nhiều trường có những cái chương trình đặc biệt để cho những sinh viên ngoại quốc. Thì tùy theo cái đó là các bạn muốn kiếm ra thì các bạn nên liên lạc thẳng với những trường các bạn muốn đi học. Theo tôi biết thì có những cái chương trình họ ưu tiên cho phái nữ, và cũng tùy theo trường nữa. Mà tôi có cái vấn đề mà khuyến khích phái nữ để đi vào cái ngành STEM, có nghĩa là về những cái ngành khoa học và kỹ thuật. Thì rất là thịnh hành. Thì tôi nghĩ rằng là tùy theo đại học, có thể là các bạn có thể có những cái học bổng rất là tốt dành riêng cho phái nữ.
Nhưng mà tuy nhiên thì học bổng thì nó cũng dựa trên khả năng, năng lực là chủ yếu, chứ không cũng phân biệt giới tính lắm đâu.
Tùy theo, nếu mà chương trình đó đặc biệt để cho
khuyến khích
phái nữ,
dạ,
thì nếu mà các bạn là phái nữ thì có lợi hơn.
Đối với những cái ngành mà họ khuyến khích phụ nữ theo đuổi. Cảm ơn giáo sư rất nhiều. Tuần này mình dự định nói đến những điều cần tránh khi học tập ở Hoa Kỳ. Thì thưa giáo sư, khi trước mình đã nói là qua đây tìm nhà ở các thứ rồi, bây giờ bắt đầu bước vào một mùa học mới ở Mỹ, thì đầu tiên là người ta hay mở những cái orientation, tức là một cái cuộc tập trung đầu tiên để giới thiệu trường lớp, thầy cô, các gọi là quy chuẩn của trường như thế nào, sinh hoạt như thế nào, cũng như là giới thiệu về trường lớp, thư viện ở đâu các thứ.
Dạ vâng. Vâng.
Sau bước đầu tìm hiểu đó rồi, vâng, nhiều bạn vẫn còn rất là bỡ ngỡ, tại vì vâng, từ một nước xa lạ qua đây một cái trường đại học nó lớn gấp 20-30 lần ở Việt Nam.
Vâng.
Dạ, rồi mình khớp mà mình cũng hoảng mà mình cũng sợ, thì nhiều khi hơi bối rối. Thưa giáo sư, thì nên chăng là mình kiếm những cái nơi ở gần trường để thu hẹp cái khoảng cách đi lại,
vâng,
và được an toàn hơn, được cái cảm giác thoải mái hơn khi đi học, hay vâng, là nên kiếm một cái nơi hơi xa một chút mà rẻ tiền?
Tùy theo cái tài chánh. Nếu mà vấn đề tài chánh của các bạn không là vấn đề, có nghĩa là các bạn có thể trả bất cứ giá nào để mà được, thì tôi khuyên rằng các bạn nên ở trong kiến trúc xá của trường. Tại vì cái thứ nhất là các bạn có thể quen biết những sinh viên ở Mỹ, và mình có cơ hội để mà nói chuyện và tăng trưởng cái vấn đề mà
giao tiếp càng,
giao
nhiều,
tiếp càng nhiều càng tốt.
Dạ, vâng.
Cái thứ nhì là cái vấn đề đi lại nó gần hơn, và dạ, vấn đề an ninh nó dễ dàng
tốt hơn.
Dạ. Nhưng mà thật ra những sinh viên Việt Nam qua đây thì theo tôi biết thì họ muốn tiết kiệm tiền, bởi thế là đi xa trường một chút. Ở bên Mỹ thì có chương trình, những cái hệ thống về đi lại như metro thì rất là dễ dàng.
Dạ.
Thì các bạn có thể mướn nhà cách xa trường khoảng cho đến 5-10 mai thì các bạn có thể đi metro. Và nhờ như vậy thì cái vấn đề ăn ở nó rẻ hơn nhiều, nó rẻ đôi lúc còn chưa đến một nửa.
Dạ, vâng.
Vâng. Dạ. Thì thường thường các sinh viên Việt Nam qua đây thì mướn nhà ở ngoài, ở chung rất là nhiều và nấu ăn với nhau. Nó có cái lợi là mình được tiết kiệm được tiền, nhưng mà có cái hại rằng là các bạn phải bỏ thì giờ rất là nhiều để đi từ cái chỗ các bạn ở cho đến cái trường. Và cái thứ ba là không có cái cơ hội để mình
giao tiếp
dạ, và để mà trao dồi cái vấn đề anh ngữ
ngôn
của mình.
Ngữ, dạ, vâng. Dạ. Bây giờ nói về những điều cần tránh thì giáo sư, chuyện đầu tiên qua là lấy những cái lớp học. Có nhiều bạn tranh thủ nghĩ rằng là mình không có nhiều thời gian, mình muốn lấy nhiều lớp cho nó tiện, rồi cho nó nhanh, rồi sau khi đó mình học xong rồi mình còn chút thời gian mình ở lại Mỹ tìm hiểu văn hóa, môi trường, cách sống vân vân, thì có nên chăng là tranh thủ lấy nhiều lớp học trong một mùa?
Theo tôi biết thì các sinh viên Việt Nam qua đây biết bố mẹ làm ăn rất là cực khổ để đưa các em đi du học,
vâng,
thì các em lấy rất là nhiều.
Dạ, vâng.
Thường thường theo tôi là hiệu trưởng của trường thì tôi cho tối đa có thể đến 18 credit, là 6 cua mà thôi.
Dạ.
Có nhiều em học đến 10 cua.
Dạ, vâng. Dạ.
Vợ mà tùy theo cái khả năng của mình, nhiều em học 10 cua mà vẫn ra đậu 4 chấm như thường.
Yeah.
Nhưng mà học rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà khả năng về học vấn của các em không có cao lắm, thì trước khi qua Mỹ, trước tiên các bạn nên lấy một số nhỏ thôi, những cái cua mà, những cái lớp mà nó dễ dàng để các bạn có thể tự tin hơn. Đừng qua mà ngay lớp đọc cái khóa học đầu tiên semester đó, mà các bạn lấy rất là nhiều, lỡ mà mình không có qua được thì bị sa thải thì nó rất là khó khăn.
Vâng. Dạ, vâng.
Thì theo tôi khuyên đó, thì tùy theo cái trường đại học, tùy theo cái môi trường, nhưng mà nếu các bạn chưa biết thì nên liên lạc với những sinh viên Việt Nam, người ta đã học ở trường của đại học đó rồi, thì hỏi rằng là trong cái khóa đầu thì nên lấy bao nhiêu, và khóa thứ nhì tùy theo cái điểm trung bình thì phải lấy bao nhiêu.
Dạ.
Cái đó là mình phải plan ra rõ ràng.
Dạ.
Từ đầu.
Vâng, nhưng mà nhà trường họ có cái mức tối thiểu, thí dụ như nói một khóa là 3 tháng là ít nhất phải lấy 3 lớp.
Có tối thiểu là 12 credit hour.
Dạ vâng.
Là 4 cua.
Dạ,
để được cái sinh viên toàn phần là full time đó.
Dạ.
Nếu thiếu cái đó thì người ta sẽ đặt câu hỏi.
Dạ.
Nếu các bạn được 12 credit hour rồi là 4 cua thì rất là dễ. Cái vấn đề là cái số tối đa là bao nhiêu.
Dạ. Nhưng mà lấy ít hơn là không được phải không ạ?
Ít hơn là không được. Ít
nhất
là nếu mà không có đủ 12 credit hour là không có được full time.
Dạ.
Mà không được full time thì các bạn không có thỏa mãn cái điều kiện của F1 visa.
Vâng.
Đó. Và trường đại học họ không cho mình học bổng nữa.
Dạ, vâng.
Có nghĩa là những cái học bổng đó, họ cho với điều kiện các bạn là học toàn phần.
Ừ.
Có nghĩa là tối thiểu là 12.
Dạ, vâng.
Credit hour.
Dạ, vâng. Nhưng mà nên chăng là từ 12 mình lấy thành 24?
Không được. 12, dạ. Tất cả các trường đại học bên này họ có cái sự tối đa, họ
giới hạn tối
giới
đa,
hạn tối đa. Vâng. Có nghĩa là nếu mà cho các bạn học nhiều quá thì họ sợ các bạn không có học nổi và có thể là không có qua nổi. Vâng. Và mình có thể là bị anh con ép đó.
Dạ.
Thì trường tất cả các trường trên nước Mỹ thì nói chung thì tôi nói rằng là có thể là người ta giới hạn đến tối đa là 6 cua.
Dạ,
có
vâng.
nghĩa là 18 credit hour.
Một.
Cái gì mà
okay.
nhiều hơn đó đó vâng. thì các bạn phải xin phép của người hiệu trưởng.
Dạ.
Theo tôi là dean là tôi phải ký cho học thêm nhiều hơn là 18 credit hour.
Dạ, phải có lý do hợp lý.
Có lý do hợp lý. Vâng. Với lại có cái quá trình tốt, có nghĩa là phải coi những cái điểm trung bình của các bạn có tốt hay không.
Dạ.
Nếu các bạn học chỉ là học anh con C hay là anh con D mà các bạn muốn học nhiều thì người hiệu trưởng họ không cho phép.
Dạ.
Mà nếu các bạn học trong quá khứ học anh toàn A không, có điểm tốt không, thì ông hiệu trưởng ông có thể ông dạ. ký cho
vâng.
lấy nhiều.
Cảm thấy năng lực mình có thể đáp
vâng,
ứng.
Vâng,
dạ, vâng.
vâng.
Thưa giáo sư, nhưng mà trong lúc mà học tăng cường như vậy đó, thì giáo sư có lời khuyên nào không? Tăng cường như vậy là mình nên chăm chỉ, mình học theo cua, theo lớp, theo trường, theo thư viện, hay là mình nên thực tập hands-on ở ngoài hay như thế nào để mà thành công?
Cái thứ nhất là các bạn nên dựa vào những cái kinh nghiệm của những người đi trước. Các bạn phải liên lạc những cái sinh viên họ đã học ở trường đại học đó rồi. Những người đó họ sẽ giúp cho bạn để mà tránh khỏi những cái sự sai lầm
vâng.
trong khi đi học. Các bạn thường học chung với nhau, có thể học trước, có nghĩa là những sinh viên Việt Nam họ có cái cơ hội, có nhiều thời giờ thì học đọc bài trước
dạ, vâng.
và khi vào lớp thì phải hỏi câu hỏi rất là nhiều.
Dạ. Đó, nói về những cái điều nên tránh thì chắc là cũng nói lên cái thái độ, cái cách mà giao tiếp, cái cách mà tham gia lớp học, thưa giáo sư. Tại vì ở
Việt Nam á, thì người ta dạy rằng là mình không nên vô lễ để mà hỏi bài thầy. Nếu mà thầy sai mình cũng không có nên hỏi. Nhưng mà ở Mỹ á, nếu mà thầy sai là mình nên đưa tay lên để mình hỏi rằng là cái đấy đúng hay không.
Tranh luận.
Nếu mà ông thầy thấy rõ ràng là mình đúng mà ông sai thì ông cũng chấp nhận như vậy.
Yeah.
Và ông có thể kính phục mình hơn.
Vâng.
Thì cái đó là một trong những cái
vâng.
thói quen mà các bạn nên đổi khi đi học ở Mỹ.
Dạ, tránh thái độ là bị động trong lớp học.
Vâng, vâng,
dạ, vâng.
vâng phải...
Với lại ở đây có những cái giáo sư mà họ ngoài giờ họ có thể giúp thêm,
vâng.
họ có thể họ gọi là tư vấn.
Vâng.
Dạ, thì giáo sư có thể cho...
Thì ở bên Mỹ là khi mà học xong, trong lớp xong rồi, thì nếu các sinh viên có câu hỏi, thì các sinh viên có thể làm hẹn gặp những thầy, và những thầy họ sẽ giúp cho mình hiểu những bài đó, và họ không có bắt mình trả tiền bạc gì hết.
Ngoài
và là đó là một trong những cái nhiệm vụ của những giáo sư bên này là phải giúp cho sinh viên.
Vâng, vâng. Tức là tránh cái thái độ là tránh thầy, phải
vâng,
không ạ?
Vâng.
Dạ. Tức là
càng gặp thầy càng nhiều càng tốt.
Dạ vâng,
vâng.
Dạ. Họ có một những cái giờ văn phòng để mà tiếp sinh
vâng.
viên thì không nên quá thụ động, không quên quá nhút nhát.
Tại vì cái nguyên tắc chính khi mà ông thầy đó cũng cho mình một cái điểm cuối cùng thì ông phải mường tượng ra là ông cho điểm người nào, mà khi mình gặp ông ta càng nhiều càng tốt, hay là thầy cô mà càng nhiều càng tốt, thì khi mà người ta cho điểm, người ta nhớ đến là mình làm việc rất là giỏi
và
họ những
cái,
vâng thì những cái điểm, những cái bài làm nó có thể di ra
và có lợi cho mình.
Dạ,
cảm ơn giáo sư rất là nhiều vì nhạc hiệu đã nổi lên và Trà My cũng còn rất là nhiều câu hỏi lúc này chưa có trả lời hết, nhưng mà các bạn đừng lo, xin hẹn các bạn tuần tới. Những câu hỏi mà các bạn thắc mắc đây chưa có dịp trả lời, giáo sư George Cường Nguyễn sẽ trở lại tuần tới trả lời hết tất cả những câu hỏi này. Và tuần tới thì vì giáo sư vắng mặt không có ở thủ đô Washington DC cho nên là xin hẹn các bạn Skype từ Texas. Dạ, cái chuyến đi này thì giáo sư chỉ đi một tuần thôi.
Đi một
tuần. Với một cái lý do cá nhân rất là đáng ăn mừng, đó là đi dự lễ tốt nghiệp của bà xã, tốt nghiệp tiến sĩ. Dạ, xin chúc mừng giáo sư ạ. Dạ, như vậy để cho các bạn biết là ở Mỹ này bằng cấp học lực và khoa bảng không phân biệt tuổi tác. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại vào tuần tới.
Vâng, cảm ơn.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ mới đây tham dự một hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng tại Đan Mạch với các thành viên của Liên minh Toàn cầu chống nhà nước Hồi giáo để thảo luận về cách thức đánh bại tổ chức này. Trong một cuộc họp báo sau hội nghị, Bộ trưởng Mattis nói, chúng ta sẽ gia tăng cường độ cuộc chiến này hơn nữa và giải phóng những người chịu thống khổ dưới sự chiếm đóng tàn bạo của Daesh và những đe dọa khủng bố của kẻ thù chúng ta tại châu Âu và những nơi khác. Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Claus Hjort Frederiksen mô tả nỗ lực đánh bại nhà nước Hồi giáo là một trong những ưu tiên cao nhất của Đan Mạch và đồng ý gia tăng đều đặn ngân sách quốc phòng của nước này để trợ giúp cho chiến dịch chống nhà nước Hồi giáo. Nhà nước Hồi giáo đã mất hơn một nửa lãnh thổ tại Iraq và Syria. Tại Afghanistan, kẻ thù đã mất khoảng 2/3 sức mạnh. Hơn nữa, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani vừa mới loan báo cái chết của Sheikh Abdul Hasib, một lãnh tụ của ISIS Khorasan, một chi nhánh của nhà nước Hồi giáo tại Afghanistan. Bộ trưởng Mattis nói, trong chiến dịch chống nhà nước Hồi giáo của chúng ta đã giáng một đòn đáng kể, giết chết một lãnh tụ của tổ chức này. Bộ trưởng Mattis dè dặt nói thêm là cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo cũng là một vấn đề nhân đạo, nơi người dân vô tội đang sống hiện nay, đôi khi bị nhà nước Hồi giáo cưỡng bách phải ở lại chiến trường. Chúng ta làm mọi việc nhân đạo có thể được để hạn chế sự thống khổ và thiệt hại của những người dân vô tội này. Bộ trưởng Mattis nói một khi đe dọa của nhà nước Hồi giáo được chế ngự, công tác tái thiết thực sự bắt đầu để ngăn ngừa tổ chức khủng bố khác thế chỗ. Và chúng ta làm việc này như thế nào? Chúng ta phải phục hồi các dịch vụ của chính phủ. Và điều này có nghĩa là chúng ta phải cùng nhau làm việc. Bộ trưởng...